Chương 2. Mọi người rất tử tế với hoàng tử bất hạnh. Tôi nghĩ người ta thường đối xử tốt với những đứa trẻ mồ côi mẹ, dù đó là một vị hoàng tử hay đứa trẻ ở thôn quê. Hoàng tử được dành riêng một phòng tráng lệ với một đội ngũ người hầu thường xuyên túc trực. Ai ai cũng cư xử với cậu một cách kính trọng. Không ai được phép nói với hoàng tử bằng ngôn ngữ trẻ con ngớ ngẩn hoặc sai khiến cậu. Và trên hết, mọi sự là tuyệt đối cấm hôn cậu bé. Mặc dù vậy, nhưng người ta vẫn lén lút hôn cậu vì cậu là một đứa bé thật đáng yêu mà lại rất khó gần gũi. Không thể nói là hoàng tử có tưởng nhớ đến mẫu hậu. Trẻ con cỡ tuổi cậu không thể làm điều đó. Nhưng bằng cách này, cách khác, sau khi bà chết, mọi việc hình như tiến triển sai lệch đối với cậu. Từ một đứa trẻ xinh xắn khỏe mạnh, hoàng tử bỗng trở nên mỗi lúc một ốm yếu xanh xao, và có vẻ như là cậu không thể phát triển hơn nữa, đặc biệt là hai chân của cậu. Trước đây chúng vẫn tròn trịa và mạnh mẽ, nhưng từ sau ngày lễ rửa tội, chúng bị teo và co lại. Chẳng bao lâu sau, hoàng tử không thể đá vung chân vui đùa như trước. Lúc hoàng tử gần một tuổi, cô bảo mẫu cố gắng giúp cậu đứng vững bằng đôi chân, nhưng cậu chỉ té nhào. Điều này đã xảy ra nhiều lần đến nỗi cuối cùng người ta bắt đầu bàn tán về nó. Một hoàng tử không thể đứng vững trên chính đôi chân mình, thật là một điều khủng khiếp, thật là một nỗi bất hạnh cho vương quốc. Cũng là nỗi bất hạnh của hoàng tử. Cậu bé không may, nhưng hình như không ai nghĩ đến điều đó. Sau một thời gian, sức khỏe của hoàng tử hồi phục. Vẻ tươi sáng trước đây đã trở lại trên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của hoàng tử. Cơ thể hoàng tử lớn hơn và mạnh mẽ hơn, nhưng đôi chân của cậu vẫn không hề phát triển. Người ta tiếp tục thì thầm bàn tán về cậu rồi lắc đầu. Mọi người đều biết rõ, mặc dù chẳng ai nói ra, rằng có những điều không thể đoán trước được, những điều không hoàn toàn đúng với cậu hoàng tử bất hạnh. Dĩ nhiên, chẳng ai nói bóng gió chuyện này với nhà vua, tức phụ hoàng của hoàng tử. Đa số mọi người thường không kể điều bất hạnh. Ngoài ra, nhà vua rất ít khi để ý đến cậu con trai cũng như những việc khác, ngoài những trách nhiệm cần thiết đối với vương quốc của ngài. Người ta kháo nhau rằng chắc hẳn nhà vua sẽ không nhớ hoàng hậu một chút nào bởi bệnh tật của bà đã kéo dài quá lâu. Nhưng trái lại, ngài vẫn nhớ hoàng hậu da diết. Sau cái chết của bà, ngài không bao giờ hoàn toàn được thoải mái như xưa. Ngài tự nhốt mình trong căn phòng trống rỗng của bà, căn phòng duy nhất trong cung điện nơi có thể thấy rõ dạng núi hùng vĩ xinh đẹp. Nhà vua thường chăm chú nhìn dạng núi, như thể ngài nghĩ rằng hoàng hậu đã bay lên đó và ngài hy vọng một ngày không xa có thể đón bà trở về. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà không ai dám tò mò điều tra. Nhà vua ra lệnh cho hoàng tử mang cái tên không phải là một trong số 24 cái tên trang trọng mà các ông bố và các bà mẹ đỡ đầu đã đặt cho hoàng tử, mà chính là cái tên mà bà già nhỏ bé mặc đồ xám đã đề cập, Dolor, phòng theo tên của hoàng hậu Dolores. Một tuần một lần theo phong tục của hoàng gia, hoàng tử lộng lẫy trong trang phục đẹp nhất của cậu được bồng đến yết kiến phụ hoàng nửa giờ. Nhưng nói chung, đức vua quá đau yếu và u sầu, không chú ý nhiều đến hoàng tử. Chỉ duy nhất có một lần, lúc đức vua cùng hoàng đệ, vị thái tử Hụt, này lại có vẻ rất quan tâm đến người anh của mình, đang ngồi trò chuyện trong lúc hoàng tử Dolor chơi đùa ở góc phòng, kéo lê thân mình với hai cánh tay nhiều hơn là đôi chân, thỉnh thoảng cố gắng bò một cách yếu ớt từ chiếc ghế này sang chiếc ghế khác. Điều này khiến vua cha lưu ý, thấy con trai mình có gì đó không được bình thường. Đột nhiên, nhà vua hỏi cô bảo mẫu, hoàng tử bao nhiêu tuổi rồi? Tâu bệ hạ, hoàng tử được 2 năm 3 tháng 5 ngày. Nhà vua thở dài nói, điều đó không làm chậm hài lòng. Hoàng tử lẽ ra phải được tiến bộ xa hơn bây giờ, phải thế không hoàng đệ? Hoàng đệ, em có nhiều con, chắc phải biết điều đó. Có điều gì không ổn đối với hoàng tử không? Ồ không, vị thái tử hụt vừa nói vừa liếc mắt đầy ý nghĩa cho cô bảo mẫu. Nhưng nàng ta không hiểu gì cả, chỉ đứng run rẩy sợ hãi, đôi mắt ứa đầy lệ. Không gì khiến bệ hạ phải lo lắng, không có gì để nghi ngờ cả, hoàng tử sẽ lớn lên bình thường. Lớn lên mà như vậy thì làm cái gì? Một sự thanh tú mỏng manh có lẽ thừa hưởng từ hoàng hậu. Chào ôi, bà ấy luôn luôn mảnh khảnh, nhưng bà ấy là người phụ nữ dịu dàng nhất trên đời. Nào lại đây con trai bé bỏng của ta. Trong lúc hoàng tử xoay quanh phụ hoàng, nhìn kìa, một khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng, thanh tú, giống hệt hoàng hậu. Nhà vua mỉm cười giơ tay, nhưng cậu bé không ủ chạy lại với ông giống như những đứa trẻ khác, mà quằn quại một cách gượng gịu dọc theo nền nhà. Sắc mặt vua tối sầm lại. Thật là khủng khiếp, thật là kinh khủng với một vị hoàng tử. Trẫm ra lệnh lập tức gọi tất cả các thầy thuốc trong vương quốc vào cung. Họ đến, mỗi người nêu một ý kiến và lần lượt đưa ra những phương thức điều trị khác nhau. Chỉ duy nhất có một điều họ đồng ý với nhau là trước đây hoàng tử rất khôi ngô tuấn tú. Chắc hẳn hoàng tử đã bị tổn thương từ lúc thơ ấu, có lẽ bị ngã. Vì vậy, ảnh hưởng cột xương sống dẫn đến tình trạng đôi chân suy yếu. Có ai nhớ là bị lúc nào không? Không, không có ai. Tất cả cô bảo mẫu đều phủ nhận không có một tai nạn như thế xảy ra, cho đến khi người bảo mẫu thôn quê trung thành nhớ lại rằng điều đó có thể thực sự đã xảy ra vào ngày lễ rửa tội. Cái kỷ niệm đau buồn này đã ám ảnh người bảo mẫu kịch liệt đến nỗi nàng cảm thấy không yên ổn trong cuộc sống. Sau đó bị áp lực của cô bảo mẫu trẻ, người đã bồng hoàng tử vào cái ngày tai hại đó và cũng là người có liên hệ họ hàng với vợ của vị thái tử hụt, người bảo mẫu khốn khổ đã bị sa thải và bị mang tới an trí tại dãy núi Beautiful với mệnh lệnh phải sống ở đây suốt quãng đời còn lại của mình. Nhưng tất cả điều này vua không hề hay biết. Bởi thế, sau cú sốc đầu tiên chứng kiến đứa con trai của mình không thể bước đi và hình như sẽ phải chịu cảnh không bao giờ đi được, nhà vua rất ít khi quan tâm đến hoàng tử. Điều này quá sức đau đớn, mà đức vua lại chẳng bao giờ thích những việc đau đớn cả. Đôi khi, ngài hỏi thăm hoàng tử đo lo, và họ tâu với ngài rằng hoàng tử sắp bình phục như mong đợi. Vì thế, sau lần đức vua lo lắng cho tiểu hoàng tử khốn khổ, cũng như việc chính các thầy thuốc lúng túng trong cách điều trị bệnh cho hoàng tử, vị thái tử hụt, hoàng đệ, không muốn nghe bất cứ ý kiến không tán đồng nào của các thầy thuốc, trái với ý kiến của người thầy thuốc, đề nghị biện pháp hay nhất là cứ để hoàng tử tự nhiên theo số mệnh. Thực sự, hoàng tử không thể đi. Đôi chân chỉ là phần phụ thuộc vô dụng đối với cơ thể. Trái lại, cơ thể của hoàng tử rất khỏe mạnh, tráng kiện. Bộ mặt hoàng tử giống nét mặt hoàng hậu như tạc, một trong những khuôn mặt dễ thương nhất trên thế gian. Thỉnh thoảng, nhà vua trìu mến nhìn đứa con bé bỏng xen nỗi buồn man mác, chú ý xem hoàng tử đã tự học bò và đánh đu khéo léo với chính đôi tay của mình ra sao, để mà bằng cách riêng của mình, cậu có thể chủ động trong sinh hoạt như hầu hết các trẻ em đồng lứa tuổi. Cậu cháu nhỏ bé tội nghiệp. Dù trong điều kiện tốt nhất, mi cũng được hạnh phúc, dù chỉ hạnh phúc bằng phân nửa ta. Vị thái tử hụt lén gọi hoàng tử như thế. Đồng thời ông ta càng kiên trì hơn bao giờ hết phục vụ ông vua bệnh tật. Nếu có chuyện gì xảy ra với trẫm, trẫm đã chỉ định khanh làm nhiếp chính. Trong trường hợp trẫm băng hà, khanh hãy phò tá và chăm sóc đứa con trai bé bỏng tội nghiệp của trẫm nhé. Chắc chắn rồi, nhưng chúng ta đừng tưởng tượng đến điều không may như thế. Thần đảm bảo với bệ hạ, tất cả mọi người cũng đảm bảo với bệ hạ là chuyện đó không đúng một chút nào. Tuy nhiên, ông ta biết và mọi người cũng biết điều đó là sự thật. Chẳng bao lâu sau, điều đó thực sự đã xảy ra. Nhà vua đột ngột băng hà cũng như hoàng hậu chính tại cái giường trong căn phòng riêng của bà. Hoàng tử Đo Lo trở nên mồ côi cả cha lẫn mẹ. Một điều đau buồn như thế đã xảy ra ngay cả đối với một vị hoàng tử. Hoàng tử chưa biết hiện nay mình đã là một ông vua. Tại vương quốc Normans cũng như tại các nước chư hầu, dân chúng được nghỉ chọn ngày để tưởng niệm cố quốc vương. Hoàng thượng đã băng hà, hoàng thượng vạn tuế, được lính truyền giao khắp lãnh thổ. Hầu như ngay cả trước khi cố quốc vương được mang đi an táng bên cạnh hoàng hậu trong lăng tẩm tráng lệ của mình, đám đông đã tràn vào các ngả tiến đến cung điện háo hức được thấy tân quốc vương. Họ đã thấy vị hoàng đế kế vị đang ngồi bệt dưới nền gian đại điện mút ngón tay. Một trong số các quan thị vệ nhấc bổng ngài lên và bồng ngài tới chiếc ngai vàng, rồi đặt vương miện lên đầu ngài. Ngài nhấc chiếc vương miện quá nặng và bất tiện đối với ngài xuống, rồi trườn xuống chân ngai. Ngài bắt đầu chơi với những con sư tử bằng vàng, vuốt ve những cái chân và đặt những ngón tay bé xíu của mình vào mắt chúng, rồi cười phá lên như thể cuối cùng ngài đã khám phá ra điều gì thật thú vị. Thật là một dịp tốt cho đức ông làm vua. Quan chỉ huy trưởng thị vệ đồng thời cũng là bạn của hoàng thúc nhiếp chính vương thốt lên. Vị thái tử hụt đã sử dụng danh từ này, đang đứng yên lặng cạnh ngai vàng của cậu cháu trai bé xíu, vẻ buồn rầu thâm trầm. Ông ta rất đẹp trai, dáng dấp uy nghi đường bệ. Một ông vua như thế mà làm gì? Một ông vua không bao giờ có thể đứng thẳng nhận lãnh trọng trách của mình. Một ông vua không bao giờ có thể đi diễu hành và cho đến tận cuối đời luôn luôn được bồng ẵm như một đứa trẻ. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc hết sức. Quan chỉ huy phó lặp lại, một đất nước có vua là trẻ con luôn luôn là điều bất hạnh, huống hồ là một đứa trẻ thường xuyên bỏ lê, như thế lại càng bất hạnh hơn. Quan chỉ huy trưởng thị vệ liếc nhìn nhiếp chính vương đang đứng thẳng và giả vờ như không nghe thấy gì, rồi nói với giọng điệu đầy thất vọng. Chúng ta hãy hy vọng sẽ không bất hạnh hơn. Tôi nghe nói những đứa trẻ đầu thật to, trán thật rộng và cặp mắt lồ lộ là quý tướng. Chúng ta hãy hy vọng những điều tốt đẹp nhất và chuẩn bị sẵn sàng cho những điều xấu nhất trong khi chờ đợi. Vị thái tử hụt tiến lên phía trước, hôn đốc gươm của mình rồi tâu. Thần thề hoàn thành nhiệm vụ nhiếp chính vương của mình, dốc hết tâm sức phò tá bệ hạ. Thần hứa sẽ đem khả năng cai trị đất nước được yên bình, không để đất nước xảy ra chuyện chống đối dù là nhỏ nhặt nhất. Nói xong, ông ta cúi mình sát đất trước cậu bé con đang cười phá lên một cách thật ngây thơ. Vị thái tử hụt vốn đang là tổng tư lệnh, nắm giữ toàn bộ quân đội trong tay. Vì thế, ông ta có thể đè bẹp bất cứ một cuộc nổi dậy nào trong nháy mắt. Dĩ nhiên đất nước không xảy ra một cuộc chống đối nhỏ nhặt nào. Và thế là vua và hoàng hậu được an giấc trong lăng tẩm. Hoàng tử đã lo chỉ vì đất nước thanh bình. Mọi người đều nói hoàng tử bé nhỏ thật may mắn có được một người chú tài ba như vậy phò tá. Mọi việc tiếp diễn bình thường. Quả thật, sau khi nhiếp chính vương mang vợ và bảy cậu con trai của mình vào ở trong cung, mọi việc lại càng tốt đẹp hơn. Vì họ đã tạo dựng cho bộ mặt kinh đô được náo nhiệt, sầm uất. Việc trao đổi buôn bán rất phồn vinh. Đất nước phát triển hơn bất cứ lúc nào so với trong vòng một năm trở lại. Bất cứ nơi đâu nhiếp chính vương và các cậu con của ông ta xuất hiện, họ đều nhận được những tiếng hoan hô Thái tử Điện Hạ Vạn Tuế hay Hoàng gia Vạn Tuế. Quả thực, cả bảy anh em họ đều là những đứa trẻ rất khôi ngô. Thực là một cảnh tượng thật đẹp mắt mỗi khi họ cùng xuất hiện ngoài đường trên lưng bảy con tuấn mã. Người này cao hơn người kia một chút, cho tới cậu út cưỡi con ngựa ô bé xíu, không to hơn một con chó lớn là bao. Trong khi đối với cậu bé khác, hoàng tử đo lo, chẳng bao lâu dân chúng hết gọi cậu là hoàng thượng. Hình như đấy chỉ là một danh hiệu buồn cười gắn cho một sinh linh nhỏ bé tội nghiệp đang tự bỏ lê với duy nhất cái đầu và thân hình, cùng cặp chân què quặt chẳng có gì đáng nói. Rất ít khi người ta thấy cậu. Thỉnh thoảng có người dám cả gan leo lên bức tường cao bao quanh khu vườn thượng uyển, chăm chú nhìn vào trong. Ở đó có một cậu bé sử dụng đôi tay khéo léo như đôi chân, hoặc kéo một chiếc ghế, hoặc bị để mặc tự chơi đùa trên thảm cỏ, thường không thấy ai trông nom cậu. Một cậu bé đẹp đẽ với khuôn mặt thông minh sáng sủa, cặp mắt sầu muộn. Mà không, không chính xác là sầu muộn, vì chúng rất giống cặp mắt của mẹ cậu. Mà cặp mắt của bà không thể bảo là u sầu, mà là trầm tư và mơ mộng. Cặp mắt phần nào làm người ta lưu tâm. Cặp mắt của trẻ con ngây thơ, tuy nhiên rất thấu hiểu. Ví dụ nếu ai đó làm một điều sai như nói dối chẳng hạn, cặp mắt sẽ tròn xoe nghiêm nghị, ngạc nhiên và im lặng. Cậu không bao giờ nói nhiều. Thế mà những người tinh nghịch trong cung khá nể sợ hoàng tử Đo Lo. Có lẽ ngay cả cậu cũng không biết rằng cặp mắt của mình có nhiều uy lực hơn nhiều đứa trẻ khác. Nhưng cậu đã khiến những kẻ xấu phải lấy làm tiếc mà xin lỗi, những người hay cằn nhằn tự cảm thấy mắc cỡ, và những người khó chịu hay gắt gỏng trở nên lịch sự và tử tế. Tôi giả sử vì họ được tiếp xúc với người bạn bé nhỏ tội nghiệp, không biết ai đã làm cậu ngã hay cậu bị tật bẩm sinh, đang sống cuộc sống trẻ thơ hạnh phúc suốt ngày. Như vậy, dù cho cậu có hoàn hảo hay không, thì cái nhìn của cậu xen lẫn nỗi sầu muộn đã khiến những người khác trở nên tốt lành hơn, và trên hết đã khiến mọi người yêu mến cậu, nhiều đến nỗi ông chú Nhiếp Chính Vương đã bắt đầu thấy có chút lo lắng. Hiện nay tôi không có gì để nói chống lại các người chú nói chung. Họ thường là những người rất tuyệt và rất có ích cho các cậu trai, các cô gái. Ngay với người chú độc ác trong cuốn truyện Những Người Cả Tin, tôi tin là hoàn toàn có một tính cách khác thường. Và tôi hy vọng người chú độc ác mà tôi đang kể cũng là một ngoại lệ. Ông ta đã không có ý trở thành một con người độc ác. Nếu có ai đó gọi ông ta như thế, ông sẽ phẫn uất cực độ. Ông ấy sẽ bảo rằng những gì mà mình đã làm hoàn toàn có ích cho quốc gia. Nhưng ông ta là một người đàn ông luôn luôn có thói quen tự cân nhắc mình trước tiên, tin tưởng những gì mà ông ta quyết đoán là hoàn toàn đúng. Vì thế mà ông phải thực hiện. Và ông ta cố gắng thực hiện và đã luôn thực hiện được. Mọi người rất thích ông ta ở điểm đó. Vì thế một ngày nọ, ông ta rảo bước vào gian đại điện, quyết định soạn thảo một bài diễn văn rồi thông báo rộng rãi đến tất cả các quan lớn nhỏ và các sứ lân bang, kể rằng quốc vương trẻ, sức khỏe của ngài ngày càng yếu, do đó điều thích hợp nhất là rước ngài đi tịnh dưỡng ở dãy núi Beautiful, nơi đây không khí thật tốt lành. Hoặc ông ta thực sự có ý nghĩ tốt đẹp đó, hoặc sau đó từ việc này bỗng hiện ra một con đường dễ dàng giúp ông đạt được sự ao ước, ngai vàng xứ Normans. Đó là một điều mà tôi không dám quả quyết. Nhưng chẳng bao lâu sau khi ông ta đã đạt được một quyết định của toàn thể hội đồng bá quan văn võ là sẽ gửi quốc vương đi xa với nghi thức thật long trọng dành cho bậc vua chúa, với một đoàn danh dự hộ tống bao gồm 2 trung đoàn ngự lâm quân. Không có gì đáng ngạc nhiên khi giờ đây không ai gọi cậu hoàng tử bất hạnh là hoàng thượng nữa. Hoàng tử đã bước vào một cuộc du hành xa hơn cả dãy núi Beautiful nhiều. Hoàng tử đã ngã bệnh trên đường đi và chết sau đó vài giờ. Ít nhất điều này cũng được các thầy thuốc có mặt tuyên bố và được người bảo mẫu phái theo chăm sóc hoàng tử xác nhận. Họ mang quan tài hoàng tử quay lại cử hành quốc tang rồi an táng vào lăng tẩm cùng với phụ hoàng và mẫu hậu của hoàng tử. Thế là hoàng tử Đo Lo không thấy xuất hiện nữa. Dân chúng trong nước thương tiếc than khóc rồi quên dần hoàng tử. Người chú thay mặt trị vì, điều đó đã khiến các nhân vật có địa vị cao quý và nổi tiếng đồng loạt suy tôn ông ta lên ngai vàng với nghi thức thật long trọng. Rồi cuối cùng, ông ta đã đồng ý lên ngôi với một vẻ trang nghiêm. Nhưng không biết ông ta có thích thú với việc ấy hay không. Không có biểu hiện nào rõ ràng để chứng tỏ điều đó.